Rừng cháy. Thế còn chúng tôi bơi đi, ước độ hơn 2.000 thước thì bị cạn, không bơi được nữa, phải dùng sào chống xuồng lướt trên mặt bùn xăm xắp nước.
Năm nay rừng khô sớm đấy, mọi năm dạo này nước còn ngập ngang bụng.
Tiếng nuôi tôi vừa nói vừa rướn người thọc mạnh chân sào xuống tận lớp đất sét cái, hai tay nắm chặt đầu sào đẩy xuồng trường tới. Chống đi một lúc nữa, gặp cái lung còn nhiều nước, tiếng nuôi tôi bảo tôi vác đồ lề lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình, vớt rong phủ lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng, chẳng biết đâu là đâu. Thế mà chỉ chừng một giờ sau, tía nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây ra, chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây trám vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạc ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngã sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vòng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trạng rồng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ. Vừa lộng lẫy nở hoa, đã vội tan nhanh trong nắng. Mùi hương ngọt ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi dầm vào ánh nắng ban trưa, khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngã lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ. Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy, sau khi tiết con chúng tôi đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt tây. Cái gùi bé của tôi cũng vừa chất vung gọn những bánh sáp trắng muốt mà tôi đã tỉ mẩn vắt thành những cục tròn tròn như trứng ngỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa, lơ mơ nhìn những làn tơ nhện mỏng tan, trùng trùng trong ánh nắng. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế sang chiều, mọi thứ tiếng động chung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt, đều như bị nén lại, đùng đục, không một chút âm vang, một thứ vắng lặng mơ hồ rất là khó tả. Tôi còn đang chăm chú lắng nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu, thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là lạ trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịp nghe thì chúng đã tới rồi. Ba con còng cọc đen xì ấy vòng ra bờ sông, lượn trở lại, đảo mấy bận như vậy rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất. Một hồi lâu, lại nghe tiếng động cơ và từ trên những chòm mây thật cao, chúng thình lình xuất hiện ra, đâm bổ xuống. Lửa chớp chớp, súng liên thanh nã đạn xuống rừng nghe inh tai chát óc. Rồi hàng loạt bom nổ ầm ầm, chuyển động cả một vùng rừng ban nãy còn lặng phắt như tờ. Đất dưới chân tôi rung rinh như chực sụp xuống. Ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng bay chậm rì rì thành một dọc dài, trông rõ cả hiệu cờ ba sắc dưới cánh, lừ lừ tiến đến.
An ơi, nằm xuống mau, nó thả cái gì đen đen xuống kìa, nó thả...
Tiếng nuôi tôi chưa nói dứt câu, vội đẩy tôi nằm gí xuống cỏ. Tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tản cư. Hai khuỷu tay tôi chống xuống đất đỡ bộ ngực lên, đầu cúi gầm xuống trước. Tôi dán sát thân mình vào đất như con thằng lằn. Nếu có bơm nổ gần, cũng khó bị dội tức ngực vì sức chấn động.
Phật phật, tiếng gì vậy? Sao không nghe tiếng nổ?
Chắc là bơm lép, đừng ngóc đầu dậy nghe con.
Tía nuôi tôi vừa bảo tôi như vậy, trong lúc tôi chưa kịp ngóc đầu lên thì bỗng nghe tía nuôi tôi hét một tiếng gọi.
An ơi!
Chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy. Một thứ tiếng kêu rụng rời, đầy khủng khiếp kinh hoàng.
Giặc đốt rừng con ơi!
Tiếng nuôi tôi tay vớ chiếc nọ, tay lôi tôi nhậm dậy. Một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng dọc dài theo sông. Mùi dầu bay tới chỗ chúng tôi khét lẹt. Lửa đỏ đã bốc lên, vượt khỏi những đầu cây tràm cao nhất ngoài phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp trên đầu chúng tôi. Chúng không bắn xuống nữa, chỉ nghe tiếng phật phật, lửa cháy khắp bốn phía rồi. Tiếng sậy nổ lép bép nghe gần lắm. Gió quạt hơi nóng rừng rực đến tận chỗ chúng tôi.
Làm sao khiêng hai thùng mật, tía ơi?
Tôi tiết cổ kêu lên.
Chạy thoát thân đã.
Tía nuôi tôi vứt cái nón đang đội trên đầu xuống. Tay chỉ cầm chiếc nỏ lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến chúng tôi.
Lửa đầy ở đó, đừng chạy về phía đó, tía ơi.
Thoát ra mau, cố lên, may ra thì còn kịp.
Tía nuôi tôi thở hổn hển vừa chạy vừa lôi tôi. Khói xông vào mắt cay xè, không mở ra được. Tôi cứ nhắm mắt chạy theo tía nuôi tôi, tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng, không dám lơi ra. Hốt nhiên, tôi nghe có nhiều tiếng chân chạy dồn dập trên đất như tiếng giày khua.
Tía ơi, tay đuổi theo sau lưng nhiều quá.
Tay đâu mà tay, cứ chạy đi.
Mặc cho tía nuôi tôi quát, tôi vẫn cứ ngoái đầu trông lại.
Trời ơi, không phải tay.
Trong khói mù nhô ra một con heo đầu đàn, cao gần bằng con bò, lưng gáy dựng ngược, mũi ngước lên thở phì phì làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép vươn ra như hai lưỡi dao găm. Rồi vung vút tràn đến một bầy heo rừng, con lớn con bé tranh nhau chạy, sống lưng nhấp nhô tràn tới như một làn sóng mực. Nai co giò phóng bay qua những lùm cây thấp, hươu, chồ bông lao, cáo mèo, vân vân. Tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn, to như bắp chuối. Tôi bị hất một cái mạnh, lảo đảo chuối tới trước. Một con trăng gió uốn lưng trường tới, đầu cất cao hơn ngọn sậy, ngoằn ngoèo lướt hút vào bụi cây tra tùm. Lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió, chắn ngang đường chúng tôi. Tí còn tôi phải chạy tránh chúng, cũng có lúc cứ mặc kệ nhảy bừa qua, bất chấp cả những cái đầu phòng mang dẹt đét đang lắc lư phun nọc phì phì. Khỉ, vượn, nhỏ nồi, cuốn quýt kêu lác chét trên cây. Một con vượn bạc má bồng con nhảy xuống đất cố chạy theo vết chúng tôi.
An ơi, gắn chạy nghe con.
Tí nuôi tôi không ngớt động viên tôi, nhưng hai chân tôi thì cứ khuỵu xuống. Tí nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa, lội qua hai cái lạch nước khá rộng, thì tai tôi đã nghe lùng bùng, mắt hoa lên. Trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy mang máng rằng lúc đó tôi gục xuống một bờ cỏ. Tí nuôi tôi đã vực tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị xốc lên xốc xuống dữ tợn, rồi tôi không còn biết gì nữa.